Đài Paris RFI trong nước quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Thành, Mai Vân và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 16 tháng 5 2014. Bắc Kinh khẳng định có ít nhất 2 người Trung Quốc thiệt mạng trong các vụ biểu tình bạo động ở Việt Nam. Philippines muốn cho lực lượng Mỹ sử dụng căn cứ quân sự nằm sát Trường Sa. Đảng Dân tộc Chủ nghĩa BJP thắng lớn trong cuộc bầu cử Quốc hội Ấn Độ. Hoa Kỳ đe dọa làm kiệt quệ kinh tế Nga với những trừng phạt mới. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện vụ giàn khoan HD981 gây căng thẳng quan hệ Mỹ-Trung. Chính quyền Đài Bắc sẽ không để người Việt ở Đài Loan bị trả thù. RFI phỏng vấn Linh mục Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Văn phòng Hỗ trợ Pháp lý cho người Việt ở Đài Loan. Kính thưa quý vị, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay tuyên bố có ít nhất 2 người Trung Quốc thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong các vụ biểu tình bạo động chống Trung Quốc ở Việt Nam tuần này. Bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hiện giờ còn chờ xác định chính xác con số nạn nhân trong các vụ bạo loạn vừa qua. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Việt Nam ngưng ngay lập tức mọi hành động bạo lực và bảo đảm là những vụ bạo loạn như vậy không tái diễn. Bà tuyên bố Bắc Kinh sẽ tiếp tục phản đối mạnh mẽ Hà Nội thông qua các kênh ngoại giao hiện có. Tối qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng đã có cuộc điện đàm với đồng nhiệm Việt Nam Phạm Bình Minh để lên án mạnh mẽ Hà Nội về các vụ đốt phá nhà máy Trung Quốc. Trong khi đó, tờ Hoàn Cầu Thời báo, một tờ báo chính thức của Trung Quốc trong số ra ngày hôm nay, đã gián tiếp dọa sử dụng vũ lực với Việt Nam trên vấn đề Biển Đông. Về phía Việt Nam, trong một tin nhắn điện thoại di động gửi đi tối qua và đến được người thuê bao điện thoại ở Việt Nam sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi người dân Việt Nam đề cao tinh thần yêu nước, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Nhưng ông Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu mọi người không để kẻ xấu lợi dụng, kích động làm những việc quá khích, gây tổn hại đến lợi ích và hình ảnh của đất nước. Về phần Chủ tịch nước của Việt Nam hôm nay mới lên tiếng về Biển Đông. Theo tin báo chí trong nước, tiếp xúc với các cử tri ở Sài Gòn hôm nay, ông Trương Tấn Sang đã khẳng định việc Trung Quốc đặt giàn khoan trong phạm vi 200 hải lý là vi phạm và Việt Nam phải đấu tranh. Nhưng ông Sang cũng yêu cầu đừng nghe những tin không tốt và phải đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước bằng biện pháp hòa bình. Theo tin báo chí trong nước, sáng nay tại Thanh Hóa lại có khoảng 5.000 công nhân của công ty thuộc tập đoàn Hồng Phúc xuống đường tuần hành để phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan ở vùng biển ở Việt Nam. Nhưng câu hỏi được đặt ra cho đến ngày hôm nay vẫn là ai đứng đằng sau những vụ bạo loạn ở Bình Dương và Hà Tĩnh. Tại hội nghị đoàn chủ tịch của Tổng Liên đoàn Lao động, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ông Mai Đức Chính cho biết là trong vụ bạo loạn nói trên, công nhân đã bị lợi dụng bởi những kẻ có tổ chức. Sau các cuộc biểu tình ngày Chủ nhật 11 tháng 5 trên mạng hiện đang lan truyền lời kêu gọi xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc vào ngày Chủ nhật tới 18 tháng 5 ở toàn thể Việt Nam. 20 tổ chức sâu dân sự đã ra lời kêu gọi biểu tình ngày 18 tháng 5. Trả lời phỏng vấn RFI, ông Nguyễn Bắc Truyển, Hội Ai Hữu, Tù nhân Chính trị và Tôn giáo, một trong các tổ chức tham gia tuyên bố nói trên, cho biết.
20 hội đoàn sâu dân sự tại Việt Nam chuẩn bị đưa ra thông báo số 3 hướng dẫn người dân tiếp tục duy trì biểu tình chống Trung Quốc xâm lược ở tại vùng Biển Đông. Thì trong cái bản thông báo số 3 này thì có những cái ý chính. Thứ nhất là kêu gọi đồng bào tiếp tục biểu tình để chống xâm lược Trung Quốc. Cái thứ hai, hướng dẫn cho đồng bào cách biểu tình ôn hòa. Và cái thứ ba là đưa ra những địa điểm và thời gian cụ thể cho cái cuộc biểu tình vào ngày Chủ nhật 18 tháng 5. Trung quy cái thông báo số 3 là nhằm kêu gọi người dân tiến hành biểu tình ở tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn. Ngoài ra những cái địa điểm khác nếu có điều kiện thì cũng tiến hành các cái buổi biểu tình ôn hòa. Chúng tôi thì cũng kêu gọi người dân hãy tôn trọng những cái tài sản của công dân và các tổ chức, không nên lợi dụng cuộc biểu tình để phá tài sản hay cướp bóc tài sản. Chúng tôi cũng kêu gọi là không nên bài xích và kỳ thị người Việt gốc Hoa. Những người Hoa vào đây làm việc hay là du lịch chúng ta cũng không nên kỳ thị, bởi vì cái sai trái là ở nhà cầm quyền Bắc Kinh chứ không phải là những người Hoa, họ cũng như mình mà thôi. Hiện nay thì không biết là sau những cái cuộc bạo loạn ở tại Bình Dương, Hà Tĩnh và Đồng Nai thì nhà cầm quyền sẽ phản ứng như thế nào vào chủ nhật này, nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng hết sức là sẽ kêu gọi mọi người biểu tình ôn hòa và tránh những cái hành động bạo loạn. Tôi cho rằng là chắc chắn cái cuộc biểu tình vào chủ nhật này sẽ được tiến hành.
Tại Pháp, một cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam theo lời kêu gọi của một nhóm gọi là Tập thể Việt Nam sẽ diễn ra vào cuối chiều nay ở quảng trường Trocadéro ở Paris từ 17 giờ đến 19 giờ. Tập thể người Việt tị nạn Cộng sản tại Pháp thì kêu gọi tập hợp biểu tình từ 15 giờ đến 18 giờ ngày mai tại khu vực cầu Alma, Paris, tức là khu vực gần Đại sứ quán Trung Quốc ở Pháp. Người Việt tại Campuchia cũng dự định sẽ tổ chức biểu tình trước Tòa Đại sứ Trung Quốc trong tuần này. Thế nhưng theo báo chí Campuchia, cuộc biểu tình đã bị hủy bỏ. Từ Phnom Penh, thông tin viên Phạm Phan gửi về bài tường trình.
Theo báo mạng Nong Minh Post ra ngày hôm nay 16 tháng 5, ghi nhận thì ông Sim Chi, chủ tịch Hội Người Việt tại Campuchia cho biết, tổ chức của ông không có dự định biểu tình chống Trung Quốc do vì hoạt động này được coi là bất hợp pháp trong lãnh thổ Campuchia. Nhưng ông Sim Chi nói thêm là hội của ông có thể thực hiện vài dự tính nhằm đáp ứng với tình hình căng thẳng hiện nay giữa Trung Quốc và Việt Nam do việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép. Do vì còn đang bàn bạc trong hội nên ông Sim Chi chưa thể nói trước các hoạt động cụ thể. Trong khi đó, nhật báo Cambodia Daily lại nói ông Sim Chi dự định thảo một bức thư gửi cho cả Tòa đại sứ Trung Quốc và Tòa đại sứ Việt Nam tại Phnom Penh để đòi hỏi hai bên khẩn cấp giải quyết cuộc tranh chấp bằng các phương tiện hòa bình. Còn chương trình phát thanh tiếng Khmer của Đài Voa lại nói rằng ông Sim Chi đã hoãn cuộc biểu tình vô thời hạn do vì sự việc xảy ra nhanh mà Hội Người Việt tại Campuchia không có thời giờ chuẩn bị kịp. Ông Long Dimat, người phát ngôn của Tòa đô chính Phnom Penh thông báo là chính quyền tại thủ đô không cho phép Hội Người Việt tổ chức biểu tình do vì Campuchia là một quốc gia theo nguyên tắc trung lập nên không cho phép bất kỳ thế lực nào dùng lãnh thổ Campuchia để chống lại quốc gia khác. Tướng Khieu Sophit, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, cũng đã lên tiếng cho biết Hội Người Việt không thể tổ chức biểu tình do vì sẽ vi phạm hiến pháp Campuchia. Phạm Phan, Phnom Penh, RFI.
Còn theo hãng tin Đài Loan CNA, hôm qua một nhóm người Việt Nam đã tập hợp trước Bộ Ngoại giao Đài Loan ở Đài Bắc kêu gọi dân chúng nước này không hướng nổi giận sang người Việt sau làn sóng bạo động chống Trung Quốc tại Việt Nam.
Hơn 10 người Việt Nam, gồm các phụ nữ lấy chồng là công dân Đài Loan và các công nhân, tập hợp trước trụ sở Bộ Ngoại giao Đài Loan tại Đài Bắc, hô vang nhiều khẩu hiệu như "Đừng vì căm thù mà hại gia đình tôi". Các hiệp hội gia đình quốc tế Đài Loan, hiệp hội chị em xuyên châu Á, các nhóm tham gia tổ chức cuộc biểu tình, kêu gọi bình tĩnh và lên án bạo lực nhắm vào những người vô tội. Theo hãng tin CNA, cho đến nay, chưa có bất cứ ghi nhận nào về bạo lực có động cơ sắc tộc tại Đài Loan nhằm trả đũa cho làn sóng bạo động tại Việt Nam. Chính quyền Đài Bắc lên án bạo lực và yêu cầu Việt Nam bảo đảm an toàn cho công dân Đài Loan. Về đề tài này, xin mời quý vị đón nghe trong phần phỏng vấn các nhận định của Linh Mục Nguyễn Văn Hùng từ Đài Loan.
Cũng liên quan tới tình hình Biển Đông, trong một bài phỏng vấn dành cho một đài truyền hình trong nước, tướng Emmanuel Bautista, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Philippines, tiết lộ rằng Manila dự trù cho quân đội Mỹ sử dụng một căn cứ hải quân ngay trên đảo Palawan ở miền Tây nước này, nằm sát Trường Sa.
Căn cứ được đề nghị cho Mỹ sử dụng nằm tại vịnh Oyster, trên đảo Palawan, nhìn ra Biển Đông, chỉ cách quần đảo Trường Sa khoảng 100 hải lý. Tướng Bautista công nhận rằng căn cứ này hiện còn rất thô sơ, nhưng ông hy vọng là với thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng Mỹ-Philippines vừa được ký kết, thì Hoa Kỳ có thể tài trợ cho việc nâng cấp và hiện đại hóa cơ sở này. Theo các nhà quan sát, đề nghị cho quân đội Mỹ sử dụng căn cứ hải quân ở Palawan là một động tác khéo léo để kéo chiến hạm Mỹ đến neo đậu ngay cạnh vùng Biển Đông, nơi mà Trung Quốc đang tăng cường các hành động lấn chiếm, hù dọa để áp đặt các đòi hỏi chủ quyền, những hành vi đặc biệt nhắm vào Philippines và mới đây là Việt Nam. Tướng Bautista cho biết là ông hy vọng Mỹ sẽ giúp Philippines tài trợ cho việc phát triển của căn cứ ở Oyster Bay, nơi Philippines đã bắt đầu công trình nâng cấp, để biến căn cứ này thành một cơ sở tác chiến chính cho cả hai lực lượng hải quân. Vào tháng 10 năm ngoái 2014, thì chỉ huy trưởng lực lượng hải quân Philippines trên đảo Palawan đã từng xác nhận với hãng tin Anh Reuters rằng Manila đã có một kế hoạch biến căn cứ tại đây thành một mini Subic và sẽ cho hai chiến hạm lớp Hamilton mới mua lại của Mỹ đồn trú tại đây. Subic Bay, nguyên là một căn cứ của hải quân Mỹ tại Philippines, đã được trả lại cho chính quyền Manila vào đầu thập niên 90.
Về tình hình tại bán đảo Triều Tiên, những hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Bình Nhưỡng đang trang bị cho mình hai chiếc tàu chiến được xem như là lớn nhất được đóng tại quốc gia này từ 25 năm nay, theo các chuyên gia Viện Nghiên cứu Mỹ Triều Tiên, Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ. Và hôm nay, sự kiện này là lời cảnh tỉnh về tính hữu hiệu của các biện pháp trừng phạt quốc tế nhắm vào Bắc Triều Tiên.
Tàu chiến mới của Bắc Triều Tiên có thể được sử dụng trong việc tuần tra những vùng đánh cá của khu vực và khi đó đặt ra vấn đề an ninh đối với các láng giềng Hàn Quốc, Nhật Bản và cả Trung Quốc. Các chuyên gia Mỹ đánh giá là có lẽ sẽ phải mất mấy năm để đưa các chiến hạm này vào hoạt động hữu hiệu trong một sơ đồ tác chiến chung của hạm đội Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hai chiến hạm này cho thấy một bước chuyển biến trong chiến lược hải quân của Bắc Triều Tiên sử dụng trực thăng vào chiến dịch chống tàu ngầm. Trong phân tích của họ, thì các chuyên gia cũng nhấn mạnh là việc đóng hai chiến hạm nói trên cũng như một số tàu loại mới được thực hiện trong giai đoạn quốc tế trừng phạt kinh tế Bắc Triều Tiên. Do đó, tàu chiến mới của Bắc Triều Tiên có lẽ là một lời cảnh tỉnh về tính hữu hiệu của các biện pháp trừng phạt.
Theo kết quả sơ bộ của bầu cử của Ấn Độ được công bố chiều nay, đảng theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa của Ấn Độ BJP đã giành thắng lợi lớn, có được đa số tuyệt đối tại Quốc hội. Đây là lần đầu tiên kể từ 30 năm qua một chính đảng Ấn Độ đạt được kỷ lục này.
Quốc hội Ấn Độ có 543 ghế. Theo Reuters, đảng BJP của ông Narendra Modi dường như có được số ghế tuyệt đối vì đã về đầu tại 339 đơn vị bầu cử. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh thuộc đảng Quốc đại đã gọi điện tới ông Modi để chúc mừng thắng lợi của đảng BJP. Chiến thắng của đảng BJP làm thay đổi quang cảnh chính trị Ấn Độ, biến đảng dân tộc chủ nghĩa này thành một sức mạnh chính trị lớn, giảm vai trò của đảng Quốc đại. Người dân Ấn Độ kỳ vọng nhiều vào người hùng của đảng BJP, ông Narendra Modi, để đất nước có thể thực hiện thành công các kinh nghiệm phát triển kinh tế được thử nghiệm tại bang Gujarat, nơi ông Modi làm thống đốc từ năm 2001. Trong khi đó, đảng Quốc đại đã mất hết uy tín, hết sức tranh đấu sau 10 năm cầm quyền với nhiều vụ tham nhũng bất lực trong việc tái thúc đẩy nền kinh tế và giảm lạm phát. Năm nay 63 tuổi, là con của một người bán trà, ông Narendra Modi, lãnh đạo Đảng Dân tộc Chủ nghĩa thắng cử BJP, đã thu hút sự chú ý của đông đảo cử tri. Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông đã hứa hẹn sẽ tái thúc đẩy nền kinh tế đất nước, nhưng không nhắc gì đến quá khứ dân tộc chủ nghĩa gây nhiều tranh cãi của mình. Nhiều người tỏ ra hoài nghi về thái độ của ông Modi đối với người Hồi giáo kể từ khi xảy ra vụ thảm sát hàng nghìn người theo đạo Hồi năm 2002 tại bang Gujarat.
Hôm qua, Hoa Kỳ đã lên tiếng đe dọa trừng phạt nặng nề Moscow làm cho nền kinh tế Nga chảy máu trong trường hợp Nga cản trở cuộc bầu cử tổng thống tại Ukraine ngày 25 tháng 5, được đánh giá là mang tính chất thiết yếu cho tương lai của nước này.
Theo viên chức xin giấu tên này, thì các biện pháp trừng phạt kinh tế cho đến giờ chỉ là sử dụng dao mổ hơn là búa. Nhưng bây giờ, thì phương Tây có thể làm nhiều điều để làm chảy máu kinh tế Nga. Viên chức này còn nói thêm là Hoa Kỳ và châu Âu muốn gửi một thông điệp đến các lực lượng thân Nga và Moscow, cho biết rằng mọi hành động cản trở cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine sẽ dẫn đến một loạt thiệt hại mới cho Nga, có cả thiệt hại trong từng lĩnh vực kinh tế, vì kinh tế Nga có nhiều chỗ yếu. Các trừng phạt Mỹ và châu Âu đến nay thì nhắm vào một số công ty và cá nhân, chứ chưa nhắm vào các lĩnh vực kinh tế của Nga. Những lời đe dọa trừng phạt của phương Tây đưa ra trong lúc mà cuộc bầu cử tổng thống Ukraine gần kề và các lực lượng thân Nga kiểm soát thêm một số nơi ở miền đông như Antrasit ở vùng Lugansk vào hôm qua. Trong bối cảnh đọ sức căng thẳng giữa quân đội Ukraine và lực lượng thân Nga, một tàu dò thám Pháp đã vào Biển Đen vào hôm qua, tăng cường sự hiện diện quốc tế trong vùng. Còn Nga thì vẫn duy trì dự định thao diễn không quân gần biên giới Ukraine vào ngày bầu cử. Còn Liên Hiệp Quốc hôm nay đã đưa ra báo cáo về tình hình nhân quyền ở Ukraine, tố cáo các vụ vi phạm nghiêm trọng ở đông Ukraine. Các quan sát viên của Liên Hiệp Quốc cũng tỏ ý lo ngại cho tính mạng của những ứng cử viên tổng thống, mà nhiều người đã cho biết là họ đã bị hù dọa, bị tấn công.
Theo thông báo của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tối qua, tai nạn mỏ than ở Soma ngày 12 tháng 5 vừa qua đã làm 283 người chết. Tuy nhiên, đó chỉ là số liệu tạm thời vì một số người còn bị kẹt trong mỏ. Cho dù chính quyền đã công bố 3 ngày quốc tang và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã đến Soma để an ủi người dân, nhưng nỗi tức giận vẫn dâng cao khắp Thổ Nhĩ Kỳ.
C'est une photo qui a fait le tour des réseaux sociaux turcs. On y voit un homme en cravate.
Một bức ảnh được lưu truyền khắp các mạng xã hội Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh một người đàn ông ăn mặc lịch sự, đeo cà vạt, lao tới đập một người biểu tình đang bị hai cảnh sát viên đè xuống đất. Cảnh tượng diễn ra gần sát mỏ than Soma. Người đàn ông đeo cà vạt kia là một cố vấn thân cận của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan. Một vài giờ sau đó là một video quay với điện thoại di động đã làm các trang web bùng nổ. Bằng video này cho thấy chính Thủ tướng Erdogan tóm cổ một người biểu tình, và cũng là ở Soma. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ khi đến đấy đã bị người dân tức giận la ó. Hai hình ảnh nêu trên nêu bật một cảm nhận. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thực ra không có sự cảm thông đối với nạn nhân của thảm kịch tại Soma. Ông Erdogan đã từng tuyên bố, đây là một tai nạn khó thể tránh khỏi, giống như các thảm họa hầm mỏ ở Anh Quốc vào thế kỷ 19. Người ta còn có cảm tưởng là chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ không thể hoặc không muốn thông tin từ sau vụ nổ mỏ than Soma.
Alexandre Billet, Istanbul, RFI.
Vừa rồi là tường trình của thông tin viên Alexandre Bietti tại Thổ Nhĩ Kỳ nói về nỗi tức giận của người dân Thổ Nhĩ Kỳ sau tai nạn hầm mỏ vừa qua.
Hôm nay, tên lửa Proton-M mang theo một vệ tinh viễn thông của Nga đã bị rơi khoảng 9 phút sau khi được phóng đi. Theo cơ quan không gian Nga Roscosmos, tên lửa được phóng đi lúc 1 giờ 42 phút giờ Moscow từ sân bay Baikonur ở Kazakhstan. Khoảng 9 phút sau khi rời khỏi bệ phóng ở độ cao 150 cây số, tên lửa đã gặp sự cố và rơi. Tên lửa Proton mang theo một vệ tinh viễn thông do công ty Astrium, một chi nhánh của tập đoàn Airbus, chế tạo. Tên lửa trị giá 200 triệu euro có nhiệm vụ cải thiện khả năng truy cập Internet và mạng lưới viễn thông các khu vực xa xôi hẻo lánh của Liên bang Nga. Sau sự cố ngày hôm nay, chính quyền Kazakhstan đã đình chỉ việc phóng tên lửa đưa vệ tinh lên quỹ đạo trên lãnh thổ nước này. Hồi tháng 7 năm ngoái, việc đưa vệ tinh lên quỹ đạo cũng đã gặp sự cố làm cho Nga mất 3 vệ tinh định vị với tổng giá trị khoảng 145 triệu euro.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, vụ giàn khoan HD981 gây căng thẳng quan hệ Mỹ-Trung. Những hành động gây hấn của Trung Quốc trong các tranh chấp lãnh hải với những nước láng giềng đang gây căng thẳng quan hệ Mỹ-Trung, đặt ra nhiều vấn đề về hợp tác giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. Trên đây là tuyên bố của một quan chức cao cấp Hoa Kỳ hôm qua tại Washington khi trả lời hãng tin Reuters. Đối với quan chức này, việc Trung Quốc đưa giàn khoan đến Biển Đông có vẻ như là nhằm thực hiện chính sách khẳng định chủ quyền bằng những biện pháp cưỡng bức và hù dọa. Quan chức Hoa Kỳ cho biết Washington liên lạc rất chặt chẽ với chính phủ Hà Nội về cách thức đối phó hiệu quả nhất với Trung Quốc. Khi tiếp Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Phòng Phong Huy, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và các quan chức cao cấp khác của Mỹ cũng đã tuyên bố rằng hành vi của Bắc Kinh là nguy hiểm và mang tính gây hấn, cần phải chấm dứt. Theo nhận định của hãng tin Reuters, tình hình Biển Đông căng thẳng trở lại là một trong những thách thức to lớn đối với Tổng thống Barack Obama, hiện đang gặp áp lực từ phía các đồng minh của Mỹ, muốn Washington đẩy mạnh chiến lược xoay trục sang châu Á để đối phó với thế lực ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực này. Tại Washington ngày hôm qua, tướng Phòng Phong Huy đã chỉ trích chiến lược xoay trục nói trên của Tổng thống Obama, cho rằng chính chiến lược này đã khuyến khích các nước như Việt Nam, Philippines và Nhật Bản gây hấn với Trung Quốc. Nhưng quan chức Mỹ trả lời hãng tin Reuters hôm nay đã bác bỏ lời cáo buộc của tướng Phòng Phong Huy, cho rằng viên tướng này đã diễn giải một cách sai lầm cơ bản chiến lược của Mỹ. Theo ông, chính thái độ của Trung Quốc đã khiến các nước châu Á muốn Hoa Kỳ can dự nhiều hơn vào các vấn đề quân sự, kinh tế và ngoại giao trong khu vực. Washington vẫn nhấn mạnh rằng chính sách xoay trục sang châu Á không phải là nhằm ngăn chặn sự lớn mạnh của Trung Quốc, nhưng bản thân Bắc Kinh nên hành xử theo đúng các chuẩn mực quốc tế. Khủng hoảng do vụ giàn khoan HD981 đã nổ ra sau khi Tổng thống Obama vừa mới kết thúc chuyến công du châu Á, trong đó ông đã cam kết Hoa Kỳ sẽ thực hiện nghĩa vụ bảo vệ các đồng minh trong khu vực. Theo Reuters, sự kiện Nga sáp nhập vùng Crimea của Ukraine trước sự bất lực của Hoa Kỳ trong khủng hoảng này khiến một số nước châu Á sợ rằng Bắc Kinh cũng sẽ dùng vũ lực tương tự để khẳng định chủ quyền ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Trong vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông, cho tới nay Washington vẫn tuyên bố không đứng về phe nào và vẫn kêu gọi hai bên giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Nhưng bà Elizabeth Economy và ông Michael Leff, hai nhà nghiên cứu cao cấp của Viện Quan hệ Đối ngoại của Mỹ, trong một bài viết đăng trên tờ Washington Post hôm nay, cho rằng Hoa Kỳ và các nước ASEAN nên hợp lực thành một mặt trận thống nhất, không chấp nhận việc Bắc Kinh đơn phương xác quyết chủ quyền tại các vùng biển đang tranh chấp. Hai nhà nghiên cứu này đề nghị rằng, cho dù Hoa Kỳ không có nghĩa vụ bảo vệ Việt Nam, bởi vì hai nước chưa ký hiệp ước quân sự, nhưng Washington nên chuẩn bị hỗ trợ Việt Nam bằng cách tăng cường sự hiện diện của hải quân. Nếu lời nói không đi đôi với hành động, uy tín của Hoa Kỳ trong việc cam kết duy trì hòa bình và ổn định sẽ bị sức mẻ. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là mục điểm báo của Thùy My, sau đó là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo. Liên hoan Cannes 2014, làn sóng điện ảnh châu Á có dấu hiệu thoái trào sau hơn một thập niên tỏa sáng. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI. Vào đầu tuần này, bạo động bất ngờ nổ ra tại một số khu công nghiệp ở Việt Nam trong bối cảnh công nhân biểu tình phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trong vùng biển của Việt Nam. Các cuộc biểu tình bạo động này gây nhiều thiệt hại về tài sản, tính mạng của doanh nhân nước ngoài, trong đó có Đài Loan, khiến cho nhiều người Việt sống tại Đài Loan hiện nay đang rất lo ngại sẽ bị trả đũa. RFI phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Văn phòng Hỗ trợ Pháp lý cho Công nhân và Cô dâu Việt ở Đài Loan, tại thành phố Đào Viên của Đài Loan.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, xin kính chào cha Nguyễn Văn Hùng. Dạ, thưa cha, hiện nay ở Đài Loan, nhiều người Việt Nam lo ngại có sự trả đũa sau một số bạo động nhắm vào người Trung Quốc ở Việt Nam, trong đó nhiều doanh nghiệp và doanh nhân Đài Loan bị thiệt hại lây. Vậy xin cha cho biết tình hình cụ thể.
Từ khi mà cái chuyện đó xảy ra đến giờ đó, thì văn phòng của tôi vẫn chưa nhận được bất cứ một cuộc điện thoại nào của người Việt Nam. Họ nói cho tôi biết về những cái nỗi lo của họ liên quan đến cái sự trả thù về những cái biến động đã xảy ra tại Việt Nam liên quan đến cái việc bạo lực đốt phá một số công ty của người Đài Loan. Nếu trường hợp mà có những cái việc nó xảy ra như vậy thì tôi lập tức sẽ thông báo ngay cho chính phủ địa phương ở Đài Loan biết để họ có những cái biện pháp để mà giúp đỡ những người trong những trường hợp như vậy. Có một vài người thì cũng có nói đó là người Đài Loan có hỏi là tại sao người Việt Nam ghét người Đài Loan như thế, thì chúng tôi cũng nghe được những cái đó nói lại cho tôi biết đó là người Việt Nam không có ghét gì người Đài Loan hết. Có cái đó là những cái người mà người ta đi xuống đường, người ta có những cái hành vi bạo lực như vậy đó, thì người ta cứ thấy cái chỗ nào mà viết chữ Hoa là cứ nghĩ là người ta đã nghĩ là người Trung Quốc, thành ra họ có những cái hành vi như vậy. Và cá nhân chúng tôi không có đồng ý cái cách làm như vậy, cái cách như thế đó là cái hình thức bạo lực. Còn liên quan đến với cộng đồng Công giáo ở đây đó, thì tôi trong những thánh lễ tôi có nhắc nhở cho những người Công giáo biết cái sự kiện nó xảy ra tại Việt Nam. Đồng thời đó tôi cũng có nói đến những lời kêu gọi của Giáo hội Công giáo Việt Nam ở Việt Nam liên quan đến cái giàn khoan của người Trung Quốc đặt vào trong cái biển Việt Nam. Đó là cái bị hành động sai trái chúng ta chống đối. Nhưng mà chúng tôi trong cái sự suy nghĩ, trong cái sự lý trí, trong cái sự bất bạo động, và chúng ta sẽ làm cái việc đó qua những lời cầu nguyện, mà chúng ta cần thiết thì chúng ta sẽ có những cuộc xuống đường để chúng ta nói lên cái sự bất đồng của chúng ta về cái hành vi mà xâm lược của chính phủ Trung Quốc. Đó là cái phần của tôi về cái việc đó. Trong trường hợp mà có những cái chuyện mà trả thù hay là ghét một cách ra mặt đã công khai đó, thì chúng tôi lập tức chúng ta sẽ có những cái biện pháp để chúng tôi thông báo cho chính phủ địa phương biết. Cho đến giờ phút này vẫn chưa có những cái chuyện nó xảy ra theo như tôi biết, mà chưa có ai liên lạc với tôi về cái việc đó. Đó là cái tình hình cụ thể tại Đài Loan. Còn về trên phương diện về báo chí, truyền thanh, truyền hình đó, người ta cũng đã có khá nhiều thông tin về việc đó. Ngày hôm qua ở tại Đài Bắc thì có một cái người gọi là cái tiếng Hoa gọi là ông Bạch Lang, là cái người đó là cái người ở Đài Loan, người ta biết đến cái ông này giống như là một cái người có những cái quan hệ làm ăn với người Trung Quốc cũng như là có cái quan hệ làm ăn với cái xã hội đen lúc trước ở đây, thì có kéo đến cái văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc để phản đối cái chuyện mà vong ân bội nghĩa của chính quyền Việt Nam. Trung Quốc đã giúp cho họ như thế, bây giờ họ có hành động như thế, thì cá nhân tôi thì tôi phản đối cái hành vi của Trung Quốc, và tôi cũng phản đối cái hành vi của chính phủ Việt Nam, là bởi vì cái sự nhu nhược của chính phủ Việt Nam thành từ nó mới diễn ra cái tình trạng như thế ngày hôm nay. Vì vậy cho nên tôi nghĩ là trước hết là chính phủ Việt Nam phải thả tất cả những người Việt Nam yêu nước bị nhốt trong tù, tại vì họ là những người chống Trung Quốc mà bây giờ họ bị tù đầy như thế, yêu cầu họ phải thả ra để chứng tỏ cái thiện chí của họ, và sau đó phải chấm dứt cái tình trạng đi đêm làm ăn theo cái kiểu như đảng với đảng, rồi bất chấp cái quyền lợi của dân tộc. Đó là cái lập trường của tôi liên quan cái việc này.
Dạ, thưa cha, thì cha vừa nói đến là nếu mà có những cái sự ganh ghét ở tại chỗ đấy thì cha sẽ báo luôn với chính quyền địa phương, thì cụ thể cái ý đó là như thế nào? Dạ.
Vâng, Đài Loan thì cái quan hệ của văn phòng cũng như cá nhân tôi với chính phủ Đài Loan, chúng tôi làm việc cũng nhiều năm với nhau, thì cũng hiểu nhau và cũng có những cái quan hệ. Khi mà cần thiết mà phải làm việc với những cái cấp bộ đó thì họ cũng lắng nghe tôi. Vì vậy cho nên đó là trong trường hợp mà có những cái việc nó xảy ra như vậy đó, thì tôi tin chắc là chính phủ Đài Loan rất là quan tâm cái việc đó và họ chắc chắn là họ không có để cái chuyện đó nó xảy ra. Như tôi ở đây, văn phòng của tôi đó, tôi cũng có yêu cầu là cảnh sát tại địa phương mỗi ngày phải đến văn phòng của tôi để mà đến đây để mà giúp đỡ, để mà quan tâm đến cái văn phòng này. Thì một ngày họ đến đây 2 lần, họ ký tên để họ bảo vệ cho cái nơi mà văn phòng đang làm việc giúp đỡ những người Việt Nam thì họ có đến. Vì vậy cho nên đó là trong trường hợp có những cái chuyện nó xảy ra thì tôi lập tức tôi sẽ báo ngay với bên cái cơ quan của chính phủ ở Đài Loan, Bộ Lao động hoặc là bên phía cảnh sát và hoặc là bên sở di dân, và tôi tin chắc là họ sẽ đáp ứng những cái quan tâm của mình và họ sẽ có phương pháp để giải quyết. Ít trước hết là có lẽ sẽ bảo vệ những cái người đang còn gặp những khó khăn như vậy.
Dạ, tức là những người mà có thể nói là đứng trước cái khả năng là bị trả thù tấn công từ phía gọi là một số người Đài Loan mà có cái hận thù, đúng không ạ? Nếu mà hiểu chính xác.
Những vấn đề mình không thấy cái chuyện đó, anh chưa thấy cái chuyện đã xảy ra ở đây. Tôi nghĩ là người Đài Loan họ cũng rất là họ có suy nghĩ, không phải như không thành thực ra tôi nghĩ là họ sẽ cũng phải suy nghĩ trước khi mà họ có những hành vi.
Dạ, vừa rồi thì cũng được nghe tin, tức là cái đoàn mà 371 hành khách Đài Loan đấy gọi là trở về do cái sợ bạo động thì đã hạ cánh tại sân bay Đài Bắc. Cũng có một số người thì nói rằng là bạo động nó không phải là tràn lan, và người Việt Nam nói chung thì vẫn là có cái thiện chí thôi, cái bạo động nó chỉ là một số cái điểm rất là nhỏ.
Với lại đứng về cái phương diện con người, quan hệ giữa người với người ở Đài Loan với lại người Việt Nam đó, thì hiện nay có trên 100.000 công nhân lao động Việt Nam ở đây và có cũng hơn 100.000 cô dâu Việt Nam ở đây và con cái họ sinh ra. Thì tôi nghĩ là chắc chắn là nếu trong trường hợp mà có những cái khó khăn thì chính phủ Đài Loan họ rất là nhiệt thành, nhiệt tâm để mà đứng ra để hỗ trợ để giải quyết cái chuyện này. Đến giờ phút này vẫn chưa thấy cái chuyện đó. Vâng.
Vâng, thưa cha, để hỏi thêm về cái chuyện biểu tình để phản đối mà Trung Quốc đặt giàn khoan thì đã có một cái cuộc biểu tình nào đó đã diễn ra rồi đúng không ạ?
Dạ vâng, tôi không biết là ai đứng ra để chủ động làm cái việc đấy. Thì ở đây họ có một cuộc biểu tình như vậy ở trên Đài Bắc, ở ngay cái ga trạm xe lửa, cái ga xe lửa chính của thành phố Đài Bắc.
Dạ vâng, cái đợt mà biểu tình đó dường như là không tập hợp được nhiều người.
Tại Đài Loan đó thì tuần trước chỉ có một số các bạn trẻ điện thoại cho tôi nói là mời tôi đứng ra để mời gọi cũng như tham gia cái cuộc biểu tình. Thì tôi có nói đó là tôi muốn là trước khi mình làm cái gì thì mình cũng có cái sự gặp gỡ trước. Thì tôi mời những người đó đến văn phòng gặp tôi để mà bàn, để mà nói chuyện. Thì họ có hứa họ đến nhưng mà những người đó là không đến. Thì đến Chủ nhật tuần rồi đó, vừa qua đó thì ở trên Đài Bắc họ có tổ chức một cuộc biểu tình. Thì tôi không biết là họ có làm chuyện đó. Và trên báo chí thì tôi có biết. Rồi sau đó thì cái tình hình ở Việt Nam nó vẫn tiếp diễn liên quan đến cái chuyện mà chống Trung Quốc rồi đi đến cái sự bạo động. Thì ở văn phòng của chúng tôi cũng có thảo luận về cái việc đó. Tôi nghĩ đó là khi mình khởi động một cái việc gì đó thì mình phải có cái sự thảo luận. Qua cái thảo luận đó, những người tham dự họ cần phải biết là họ đi để làm cái gì và làm như thế nào để mà tạo ra được một số những cái tác động. Và cái tác động đó nó ảnh hưởng đến những cái điều mình muốn nói. Ít nhất là về phía bên phía truyền thông thì tôi nghĩ là cần phải có bàn thảo. Nhưng mà con cái đó thì cũng không có thực hiện được. Cho nên đó tôi nghĩ đó là cái sự thiếu sót. Nhưng mà tôi nghĩ là cần thì mình cũng có thể là mình làm được. Như lần trước văn phòng đã có tổ chức một cái cuộc ngay trước tòa đại sứ, cái là cái văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam để mà phản đối cái chính sách của chính phủ Việt Nam về cái nghị định 95 về cái việc mà phạt những cái người công nhân lao động qua bên Đài Loan bởi vì bị áp bức phải bỏ trốn ra ngoài để họ làm kiếm tiền để họ trả nợ ở Việt Nam. Thành ra khi cần thiết chúng tôi cũng có thể làm những chuyện như thế, và khi làm như vậy đó thì cũng có các tổ chức phi chính phủ sẽ được mời và đến cùng tham gia và làm cái việc đó. Chúng tôi thông báo báo chí làm theo có một cái trình tự rất là đại khái là làm việc có quy mô.
Dạ vâng, dạ thưa xin cảm ơn cha Nguyễn Văn Hùng rất là nhiều ạ, đã dành cho RFI cuộc phỏng vấn hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn anh và xin cảm ơn thính giả. RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính Đài Loan. Bắc Kinh khẳng định có ít nhất 2 người Trung Quốc thiệt mạng trong các vụ biểu tình bạo động ở Việt Nam. Philippines muốn cho lực lượng Mỹ sử dụng căn cứ quân sự nằm sát Trường Sa. Đảng Dân tộc Chủ nghĩa BJP thắng lớn trong cuộc bầu cử Quốc hội Ấn Độ. Hoa Kỳ đe dọa làm kiệt quệ kinh tế Nga với những trừng phạt mới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vụ giàn khoan 981 gây căng thẳng quan hệ Mỹ-Trung. Chính quyền Đài Bắc sẽ không để người Việt ở Đài Loan bị trả thù. RFI phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Văn phòng Hỗ trợ Pháp lý cho người Việt ở Đài Loan. Sau đây là một điểm báo do Thủy My phụ trách.
Điểm báo.
Các vụ biểu tình chống Trung Quốc biến thành bạo động ở Việt Nam ít nhất đã có một tác động. Hầu như tất cả các nhật báo Pháp phát hành hôm nay đều đề cập đến, ngoại trừ hai tờ L'Echo và Libération đã có bài hôm qua.
Nhật báo uy tín Le Monde dành riêng một trang khổ lớn cho bài viết mang tựa đề Bùng phát bạo lực chống Trung Quốc tại Việt Nam. Le Monde nhấn mạnh, tham vọng khu vực của Bắc Kinh gây lo ngại, khiến Hà Nội làm ngơ cho dân chúng, bày tỏ sự phẫn nộ trong các vụ biểu tình.
Le Monde cho biết, quan hệ Việt-Trung bất thần xấu đi cho các vụ đối đầu trên biển hôm 7 tháng 5 giữa các tàu của đôi bên ở gần quần đảo Hoàng Sa vừa gây ra những hậu quả bất ngờ. Cuộc biểu tình chống Trung Quốc với gần 20.000 công nhân ở Bình Dương hôm thứ Ba đã biến thành bạo động, kèm theo những vụ hôi của, cũng như những sự kiện ở Hà Tĩnh đã làm cho khoảng 250 nhà máy bị thiệt hại, 500 người bị câu lưu, một người chết và gần 150 người bị thương. Sự kiện này diễn ra tiếp theo các cuộc biểu tình hôm 11 tháng 5, tập hợp cả ngàn người trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, cũng như ở Sài Gòn và Đà Nẵng trong cùng ngày. Sự làm ngơ của chính quyền Việt Nam vốn kiểm soát chặt chẽ các vấn đề chính trị xã hội. Theo giáo sư Jonathan London của Đại học Hồng Kông, có mục tiêu cụ thể, Hà Nội ý thức được rằng các cuộc biểu tình loại này là một thông điệp rõ ràng gửi đến Bắc Kinh, cho dù chính quyền vẫn chú trọng duy trì trật tự xã hội. Tờ Le Figaro trong bài Việt Nam bạo động chống Trung Quốc viết về tình hình căng thẳng giữa Hà Nội và Bắc Kinh do tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, trong đó Trung Quốc lên án chính quyền Việt Nam thông đồng với những người biểu tình. Nhật báo Le Parisien, tờ báo phát hành tại thủ đô nước Pháp, trong bài nổi dậy chống Trung Quốc tại Việt Nam, một người chết và nhiều chục người bị thương, cũng tường thuật sự kiện với video về cuộc bạo động trên trang web. Còn nhật báo Công giáo La Croix dẫn lời giáo sư David Campbell, Trường Đại học Khoa học Chính trị nhận định đó là một đất nước được điều hành chặt chẽ, chính quyền đã đồng ý cho biểu tình, họ đã tổ chức hoặc ít nhất đã để cho người dân bày tỏ sự phẫn nộ. Theo ông, việc biểu tình vượt quá tầm kiểm soát là điều đáng lo ngại. Chuyên gia về Trung Quốc Jean-Luc Dominat phân tích, Trung Quốc làm các nước láng giềng khó thể chịu đựng nổi khi không từ bỏ một cơ hội nào để chứng tỏ quyền thống trị của mình.
Cũng liên quan đến Biển Đông, bài phân tích Moscow, Bắc Kinh và những láng giềng nhỏ bé của cây bút kỳ cựu Alain Frachon trên tờ Le Monde đã so sánh sự xuất hiện của lực lượng đặc nhiệm bí ẩn của Nga tại Crimea với giàn khoan đồ sộ của Trung Quốc ở vùng biển Hoàng Sa.
Có điểm gì chung giữa những người áo xanh bí ẩn xuất hiện bên bờ Hắc Hải và con quái vật khổng lồ mới nổi trên Biển Đông vào đầu tháng 5? Câu hỏi này không nhắm đến những người hâm mộ khoa học viễn tưởng mà là vấn đề chiến lược. Những người áo xanh này và con quái vật kia biểu thị cho sức mạnh đang lên của Nga và Trung Quốc trên thế giới ngày nay đối mặt với Hoa Kỳ. Chúng kể lại cùng một câu chuyện, đó là câu chuyện của kỷ nguyên đa cực của đầu thế kỷ này, một thế giới nguy hiểm, theo tác giả. Về những người áo xanh, người ta bắt đầu nhận ra đó là các đội đặc nhiệm tinh nhuệ Nga, trùm kính mặt, trang phục tác chiến, không quân hàm quân hiệu xuất hiện ở Crimea và cũng ở miền đông Ukraine. Lực lượng cơ động tác chiến của một quân đội được chỉnh đốn, hiện đại hóa, được ca ngợi, được vinh danh như biểu tượng của một sự quay lại của nước Nga trên trường quốc tế. Họ là công cụ cho chính sách Ukraine của Vladimir Putin. Khi chiếm lấy vùng Crimea, mà có lẽ với sự đồng thuận của địa phương, họ đã đưa ra lời cảnh báo cho Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu, gồm hai phần. Trước tiên, với những nước trong vùng ảnh hưởng của mình, đặc biệt là Ukraine, Nga một lần nữa lại có tiếng nói. thứ đến, nếu dám thách thức hay chống cự lại Moscow trong khu vực này thì sẽ phải trả giá. Cái giá rất nặng nề, ngày lại ngày, có hay không có trưng cầu dân ý, miền đông nói tiếng Nga của Ukraine được khuyến khích bởi tiền lệ Crimea bước dần sang nội chiến. Cùng lúc đó, cách xa hàng ngàn cây số, ở nơi nào đó trên Biển Đông, một chàng khoang dầu khí khổng lồ, một ngọn núi kim loại ngự trị trên 4 chiếc phao đỏ. Trong vùng biển tranh chấp, ngọn cờ đầu của tập đoàn nhà nước Trung Quốc CNOOC, chàng khoang HD981, đã được đưa xuống biển từ đầu tháng 5 ở ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc và Việt Nam tranh chấp chủ quyền.
Điểm báo
HD981 tiến vào dưới sự bảo vệ của khoảng 60 chiến hạm tuần duyên Trung Quốc. Đối mặt là bấy nhiêu tàu Việt Nam được Hà Nội gửi ra để đối phó với sự xuất hiện của giàn khoan này. Những cuộc đối đầu ngắn ngủi, đụng độ, va chạm, nhưng không có gì ngăn được bước tiến của hạm đội Trung Quốc. Đội tàu hùng hậu này đã hộ tống HD981 đặt chân tại vùng biển, từ lâu đã bị đôi bên tranh chấp. Trung Quốc đã áp đặt luật lệ của mình.
Cũng trong tuần lễ của tháng 5 ấy, Ngân hàng Thế giới loan báo rằng Trung Quốc có thể trở thành cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới sớm hơn dự kiến từ nay cho đến 1-2 năm tới. Trung Quốc cảm thấy mình vô địch. Bắc Kinh đưa chàng khoan đến vào một thời điểm cụ thể, ngay sau chuyến công du của Barack Obama trong khu vực. Tổng thống Mỹ đến để trấn an các bạn hữu và đồng minh châu Á. Là cường quốc Thái Bình Dương, Hoa Kỳ muốn nguyên tắc giải quyết bất đồng theo phương pháp hòa bình phải được tôn trọng tại khu vực này. Khi đơn phương đưa chàng khoan HD981 vào vùng biển tranh chấp, một hôm sau chuyến viếng thăm của Obama, Tập Cận Bình đã thách thức người đồng nhiệm Mỹ. Ông ta gửi đến Obama lời cảnh báo, trong vùng biển này, Trung Quốc là bá chủ. Các chuyên gia nghi ngờ sự hiện diện của dầu khí ở vùng biển lân cận Hoàng Sa. HD981 dường như trước hết nhằm cao giọng khẳng định bá quyền Trung Quốc. Thông điệp này cũng giống như thông điệp mà những người áo xanh mang đến bình nguyên Ukraine. Moscow và Bắc Kinh muốn là ông chủ trong sân sau của họ, trong vùng ảnh hưởng của mình. Những láng giềng mà tiếng nói Bắc Kinh một cách tự nhiên, thậm chí lịch sử, vẫn mang tính quyết định, không thể bị phản đối bởi bất kỳ ai. Đây có vẻ là phiên bản Nga và Trung Quốc của điều mà người ta gọi là chủ thuyết Monroe, là Tổng thống thứ 5 của Mỹ, James Monroe, thuộc phe Cộng Hòa, áp đặt một nguyên tắc đơn giản, Washington không cho phép bất cứ sự hiện diện quân sự nào của châu Âu trên lục địa Mỹ.
Sau khi Liên Xô tan rã, nước Nga quá yếu kém để có thể phản đối sự mở rộng của NATO sang các nước Liên Xô cũ. Ngày nay tình hình đã khác, ông Putin chứng tỏ như thế. Việc NATO không hề có ý định kết nạp Ukraine không có gì quan trọng. Chỉ riêng sự kiện Kiev dám thương lượng một hiệp ước đối tác thương mại với Liên Hiệp Châu Âu đã bị coi là một bước tiến về phương Tây mà Nga không thể dung thứ.
Nếu Moscow muốn có quyền phủ quyết về các vấn đề của Ukraine, Bắc Kinh cũng muốn có quyền quyết định trong một loạt tranh chấp chủ quyền mà họ đối đầu với tất cả các nước láng giềng bên bờ Thái Bình Dương, từ Bắc cho đến Nam, từ Nhật Bản cho tới Việt Nam. Trung Quốc yêu sách chủ quyền đối với hầu như toàn bộ những bãi đá ngầm và đảo nhỏ nhô lên trong vùng biển này. Bắc Kinh coi là khiêu khích đối với các hiệp ước quốc phòng nối kết Hoa Kỳ với nhiều quốc gia trong khu vực, khởi đầu là Nhật Bản. Trong cả hai trường hợp, tại Ukraine và tại Biển Đông, tuy không thiên kiến về lý do lấn tới của Moscow hay Bắc Kinh, nhưng theo tác giả, các quy định quốc tế đều đã bị vi phạm. Liên Hiệp Quốc bị tê liệt như trong thời kỳ chiến tranh lạnh trước đây. Châu Âu chứng tỏ không có khả năng đóng một vai trò chiến lược quan trọng. Hoa Kỳ, quốc gia duy nhất đóng vai Robocop, hiến binh canh giữ các chuẩn mực, thì cho dự, Mỹ trừng phạt, phản đối, nhưng tính chiến tranh quốc tế của Mỹ bị các cường quốc mới nổi phản ứng, và bản thân Washington cũng lúng túng trước các vấn đề như chiến tranh Iraq, chiến tranh máy bay không người lái, vụ nghe lén của NSA. Tác giả kết luận, những sự kiện trong các tuần lễ gần đây cho thấy thế giới đa cực được báo trước sẽ là một thế giới hung bạo.
Cũng về châu Á, Nhật báo L'Humanité đặt vấn đề, Nhật Bản, bồ câu hay diều hâu? Từ nay cho đến năm 2020, Hoa Kỳ muốn triển khai 60% lực lượng hải quân tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và đất nước mặt trời mọc là cột trụ của chiến lược ngăn chặn bước tiến Trung Quốc, cả về quân sự lẫn kinh tế.
Tờ báo nhấn mạnh, Nhật Bản là nơi duy nhất có lực lượng hải quân viễn chinh Mỹ trú đóng. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ vào tháng 11 năm 2011 đã than thở, sự cất cánh của Trung Quốc không chỉ tạo hình lại các thành phố và các nền kinh tế châu Á, mà còn vẽ lại cả bản đồ địa chính trị. Chỉ đưa ra một ví dụ, phân nửa số hàng hóa từ nay phải đi qua Biển Đông. Các chuyên gia quân sự Mỹ thường nhắc nhở, cách tốt nhất để ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc là gây bất hòa trong khu vực và liên kết với các nước láng giềng. Nhật Bản đã áp dụng triệt để bài học này khi tăng ngân sách quốc phòng và đưa ra dự luật cho phép cung cấp thiết bị quân sự cho các nước nằm trên con đường hàng hải này. Trước thái độ hiện nay của Bắc Kinh, Việt Nam, Philippines và Indonesia có thể tỏ ra hợp tác. Sự duy trì hiện diện của lực lượng viễn chinh Mỹ tại Nhật giúp ngăn trở bước tiến của Trung Quốc ra Thái Bình Dương nếu tình hình trở nên căng thẳng. Ngày nay, nhờ liên minh với Nhật cũng như với Hàn Quốc, Đài Loan, Brunei, Malaysia và Philippines, Washington có thể gián tiếp kiểm soát vành đai các đảo bao quanh đường ra biển của Bắc Kinh. Tờ báo kết luận, sự ngăn chặn này đã khiến các lãnh đạo Trung Quốc quyết định leo thang quân sự.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của RFI. Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo, nói về Liên hoan Cannes 2014, làn sóng điện ảnh châu Á có dấu hiệu thoái trào sau hơn một thập niên tỏa sáng.
Điện ảnh phải chăng cũng như lời sự vang, năm trước bội thu, năm sau không được mùa. Nếu nhìn vào danh sách các bộ phim đi tranh giải tại Liên hoan Cannes năm nay, thì các tác phẩm châu Á có thể được đếm trên đầu ngón tay, lép vế hẳn so với các nền điện ảnh khác. Sau hơn một thập niên tỏa sáng trong các kỳ liên hoan quốc tế, làn sóng phim châu Á dường như đang có dấu hiệu lắng xuống, nếu không nói là thoái trào. Cách đây một năm, có đến 3 bộ phim hiện diện trên bảng vàng Liên hoan Cannes. Đầu tiên hết là tác phẩm Thiên Trụ Định của đạo diễn Trung Quốc Dạ Chương Kha đã giành lấy giải kịch bản. Bộ phim mang tựa đề Cha nào con nấy của đạo diễn Nhật Bản Kore-eda Hirokazu đoạt giải thưởng của ban giám khảo Liên hoan Cannes. Quan trọng không kém, giải ống kính vàng dành cho một tác phẩm đầu tay đã được trao cho đạo diễn Singapore Anthony Chen nhờ bộ phim I Low I Low. Đây là lần đầu tiên một tác phẩm đến từ Singapore được Cannes xướng tên trong buổi lễ trao giải. Về mặt thành tích thì coi như là điện ảnh châu Á khá bội thu vì hơn một nửa số phim được tuyển chọn trong các chương trình chính thức, sau đó đều trúng giải.
Vào trung tuần tháng 4 vừa qua, khi ban tổ chức Liên hoan Cannes 2014 công bố danh sách các bộ phim đi tranh giải cánh cọ vàng, thì giới hâm mộ điện ảnh châu Á đã tỏ ra thất vọng. Lý do là vì sự hiện diện của điện ảnh châu Á quá khiêm tốn, không những ở hạng mục cánh cọ vàng mà còn trong cả các chương trình chiếu phim khác có trao giải. Theo lời ông Edward Weintraub, người điều khiển chương trình là Quinzaine des réalisateurs 15 ngày dành cho các nhà đạo diễn, thì tuy có đầy sức sáng tạo trong những năm gần đây, nhưng lại không hiểu vì sao mà cả hai nền điện ảnh của Thái Lan và Argentina năm nay đều vắng mặt, còn hai quốc gia khác là Ấn Độ và Iran nổi tiếng nhờ truyền thống và kinh nghiệm làm phim thì lại không gửi tác phẩm mới đi tranh giải.
Cách đây một thập niên, bộ phim Hàn Quốc đề thừa Old Boy đoạt giải thưởng lớn của ban giám khảo tại Cannes có thể được xem như là giải nhì sau Cành Cò Vàng. Điều đó giúp cho nền điện ảnh Hàn Quốc tạo thêm tiếng vang, mở đường cho nhiều đạo diễn của nước này chinh phục các liên hoan quốc tế, kể cả Berlin, Venice và Toronto. Nhưng trong hai năm gần đây, không có tác phẩm nào của Hàn Quốc được chọn để tranh giải Cành Cò Vàng, và điều đó đã khiến cho giới báo chí ở Hàn Quốc khá thắc mắc. Đành rằng khủng hoảng kinh tế là mẫu số chung cho hầu hết các nền điện ảnh. Đành rằng các nhà làm phim thường hay than phiền là trong thời buổi khó khăn, rất khó mà huy động vốn đầu tư vào các dự án phim. Nhưng theo số liệu của cơ quan COFIC được trang thông tin hancinema.net trích dẫn, thì điện ảnh Hàn Quốc nhờ biết hạn chế chi phí cho nên vẫn duy trì được lượng sản xuất dao động ở mức 80 phim hàng năm. Trong đó có tác phẩm mới dự trù phát hành trong năm nay của Im Quan Tech và của Kim Ki-duk. Về phía Trung Quốc và Nhật Bản, hai thị trường phim quan trọng ở châu Á, cũng không có nhiều phim tham gia liên hoan Cannes năm nay. Nữ đạo diễn người Nhật Naomi Kawase là gương mặt duy nhất đại diện cho châu Á đi tranh giải Cành Cò Vàng với bộ phim Still the Water. Về phần mình, đạo diễn Hàn Quốc Chun Jori và đạo diễn Trung Quốc Vương Siêu mỗi người đều có một tác phẩm được tuyển chọn vào chương trình chiếu phim Một Nhãn Quan Độc Đáo. Còn điện ảnh Thái Lan, Đài Loan, Hồng Kông thì hoàn toàn vắng mặt trong các chương trình này. Hai hạng mục khác là tuần lễ dành cho giới phê bình và 15 ngày dành cho các đạo diễn đều cũng không có tuyển phim châu Á. Bộ phim gần đây nhất của Hàn Quốc đi tranh giải Cành Cò Vàng là Taste of Money của đạo diễn Im Sang-soo, tham gia Cannes vào năm 2012. Ba đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc là Im Kwon-taek, Kim Kyo-duk và Hon Sang-soo đều vắng bóng tại Cannes năm nay, cho dù họ đều chuẩn bị trình làng tác phẩm mới của họ trong năm 2014. Trước khi Cannes công bố danh sách các bộ phim đi tranh giải, đã có tin đồn cho rằng bộ phim thứ 102 của Im Kwon-taek mang tựa đề là Hoa Sang sẽ được trình làng tại Cannes. Được vinh danh là một trong những bậc thầy, Im Kwon-taek từng được Cannes trao giải đạo diễn xuất sắc nhất vào năm 2002 nhờ tác phẩm Túy Hòa Tiền.
Theo đánh giá của nhà sản xuất Shim Jae-myung, hiện thời ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc đặt trọng tâm vào việc sản xuất các bộ phim thuộc dòng chính hầu thu hút đông đảo khán giả nhiều hơn là chú trọng vào các tác phẩm nghệ thuật mang đầy tính thử nghiệm. Trong khi đó, thì các liên hoan phim quốc tế lại thường tuyển chọn phim theo tiêu chí nghệ thuật. Có lẽ đây là lý do giải thích vì sao mà điện ảnh của Hàn Quốc ít hiện diện trong các liên hoan phim những năm gần đây. Đạo diễn lừng danh Kim Ki-duk sau khi liên tiếp đoạt giải tại các liên hoan Berlin, Venice và Locarno cũng không đến Cannes tranh tài năm nay. Vào năm 2011, ông đã từng có mặt trên bảng vàng ở liên hoan Cannes với bộ phim Arirang trong chương trình Nhãn Quan Độc Đáo A Certain Regard. Còn năm nay, đạo diễn Kim Ki-duk không tham dự Cannes cho dù đã được mời, và nhất là tác phẩm mới của ông đã được hoàn tất và chuẩn bị cho ra mắt khán giả Hàn Quốc vào ngày 22 tháng 5 tới. Trong khi đó, thì hai đạo diễn người Mỹ là Terrence Malick và người Serbia Emir Kusturica đều đã nhận lời mời. Thế nhưng rốt cuộc, họ lại không đi tranh giải do phim chưa làm xong và còn trong giai đoạn hậu kỳ.
Bộ phim mới của Kim Ki-duk mang tựa đề One on One, một chọi một, hiểu theo nghĩa ăn miếng trả miếng, kể lại câu chuyện của một nữ sinh bị bảy thanh niên bắt cóc rồi ám sát. Gia đình người thân của cô bé họp lại thành một nhóm bảy người, rồi quyết định trả thù. Họ truy bắt các nghi phạm hung thủ, buộc những kẻ này phải đền mạng, và họ tự tay thi hành thay vì nhờ đến công lý. Theo công ty sản xuất các tác phẩm của Kim Ki-duk, thì sau một thời gian đem phim đi giới thiệu ở nước ngoài, nay nhà đạo diễn Hàn Quốc này muốn tập trung vào việc quảng bá cho phim mới của ông trên thị trường nội địa. Nhìn lại thì chỉ có hai phim của Hàn Quốc tham dự Cannes năm nay. Đầu tiên hết là bộ phim The Target, Mục Tiêu của đạo diễn John Han-sun. The Target là một bộ phim hình sự được giới phê bình đánh giá cao, nhưng do đây là một tác phẩm làm lại từ bộ phim hành động A Bout Portant của đạo diễn Pháp Fred Cavaillé, cho nên phiên bản của Hàn Quốc không được đưa vào các chương trình chiếu phim có tranh giải. Bộ phim thứ nhì của Hàn Quốc được tranh giải tại Cannes là A Girl at My Door. Đây là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Chun Jori và anh là gương mặt duy nhất đại diện cho Hàn Quốc trong hạng mục Một Nhãn Quan Độc Đáo. Bộ phim A Girl at My Door kể lại câu chuyện của một nữ cảnh sát cố gắng giúp đỡ một bé gái gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng làm ơn rồi cùng mắc oán. Cuối cùng nhân viên cảnh sát này lại trở thành nạn nhân của ông bố dưỡng của đứa bé. Đối với đạo diễn trẻ tuổi Hàn Quốc, đây là một cơ hội tuyệt vời đưa tác phẩm đầu tay của mình đi thử sức với nhiều tài năng mới. Bộ phim A Girl at My Door cũng là một ứng cử viên sáng giá cho giải ống kính vàng, chuyên được trao cho các tác phẩm đầu tay. Và cho dù có trúng giải hay không, thì việc được tuyển chọn vào hạng mục Một Nhãn Quan Độc Đáo đã là một thành tích đối với một đạo diễn trẻ tuổi mới vào nghề.
Một trong những tài năng của châu Á từng đoạt giải này là nữ đạo diễn Naomi Kawase. Cô đoạt giải ống kính vàng năm mới chỉ 28 tuổi khi bộ phim đầu tay của cô là Suzaku được tuyển vào chương trình 15 ngày dành cho các nhà đạo diễn. Đúng 10 năm sau đó, Naomi nhận được giải thưởng của ban giám khảo Liên hoan Cannes năm 2007 nhờ bộ phim Khu rừng Mogari. Từ đó trở đi, Naomi trở thành một gương mặt khá quen thuộc tại Liên hoan Cannes. Hầu hết các bộ phim mới của nữ đạo diễn người Nhật Bản này đều được mời đến Cannes tham dự. Still the Waiter, tác phẩm mới của Kawase, cũng không thoát khỏi thông lệ nói trên. Nhân kỳ liên hoan lần thứ 67, Naomi Kawase là đại diện duy nhất của toàn châu Á tham gia tranh giải Cành cọ vàng năm nay. Bộ phim Still the Water kể lại câu chuyện của một cặp trai gái ở lứa tuổi dậy thì mà cả hai sống lạc loài trên một hòn đảo hoang sơ. Một đêm trăng rằm, cậu thiếu niên 14 tuổi phát hiện một xác chết trôi dạt trên biển. Tính hiếu kỳ pha lẫn nỗi sợ hãi, cậu bé mới thuyết phục cô bạn gái cùng lần tìm danh tính nạn nhân và manh mối của vụ án. Một hành trình đầy ẩn dụ. Tuổi trẻ từ giã thời thơ ngây khi bắt đầu khám phá những bí mật của thế giới người lớn.
Điều đáng ngạc nhiên hơn cả có lẽ là sự thiếu vắng của các đạo diễn đến từ Hoa Lục tại Liên hoan Cannes năm nay. Sự thiếu vắng này không phải là do số lượng phim Trung Quốc phát hành trong năm. Đầu năm 2014, bộ phim Bạch Nhật Diễm Hỏa của đạo diễn Điêu Việt Nam đã đoạt giải Gấu Vàng trong số 3 tác phẩm được tranh giải tại Liên hoan Berlin. Bên cạnh Bạch Nhật Diễm Hỏa, khán giả Liên hoan Berlin còn khám phá hai bộ phim khác của Hoa Lục là Vô Nhân Quốc của đạo diễn Ninh Hào và Blind Message của Lâu Diệp. Năm nay, ngoài việc tuyển chọn phim Fantasia của Vương Siêu, Liên hoan Cannes còn công chiếu tác phẩm mới của Trương Nghệ Mưu là Coming Home, Ngày Trở Về, với Cũng Lợi trong vai chính. Bộ phim này kể lại câu chuyện của một tù nhân chính trị được trả tự do sau thời kỳ cách mạng văn hóa. Ông trở về nguyên quán tìm lại mái ấm gia đình, nhưng người vợ hiền năm xưa lại như một kẻ mất cả trí nhớ. Bà chờ đợi ngày trở về của vị hôn phu năm nào, cho dù vẫn có người chồng sống bên cạnh, nhưng quan hệ giữa hai người lại như là kẻ xa lạ. Một bộ phim tinh tế nói về một chủ đề ký ức nhạy cảm, xứng đáng được đưa vào chương trình tranh giải, nhưng rốt cuộc lại được công chiếu mà không có tranh giải. Theo lời ông Charles Tesson, người điều hành chương trình chiếu phim tuần lễ dành cho các nhà phê bình, thì điều đó có lẽ là do quan hệ giữa ban tuyển chọn phim cho Liên hoan Cannes và Bộ Văn hóa Thông tin Trung Quốc dạo này không được mặn mà cho lắm, tương tự như trường hợp của Liên hoan Berlin với Bộ Văn hóa Iran.
Bất đồng giữa hai bên bắt nguồn từ trường hợp của Lâu Diệp, đạo diễn Trung Quốc thu hút sự chú ý của giới phê bình vào đầu những năm 2000 với bộ phim Dòng sông Tô Châu với nữ diễn viên Thư Kỳ trong vai chính. Từ năm 2003 trở đi thì Lâu Diệp đã liên tục được mời đi tranh giải tại Cannes với hai bộ phim Bướm Tím và Di Hòa Viên. Vấn đề là bộ phim Di Hòa Viên có nhắc đến sự kiện Thiên An Môn cho nên đã bị chính quyền Trung Quốc cấm phát hành và Lâu Diệp không được phép quay phim trong vòng 5 năm. Bất chấp lệnh cấm đó, Lâu Diệp vẫn đưa phim sang Cannes công chiếu vào năm 2006 và 3 năm sau đó đi tranh giải tại Cannes với bộ phim Xuân Phong Trầm Túy Đích Dạ Hoàng. Tuy toàn bộ tác phẩm được quay lén do Lâu Diệp vẫn còn bị cấm làm phim, thế nhưng tác phẩm này lại đoạt giải kịch bản ở Cannes. Đối với Bộ Văn hóa Trung Quốc thì việc trao giải chẳng khác gì là một hình thức ủng hộ, khuyến khích các nhà làm phim bất phục tùng và luồn lách kiểm duyệt.
Cách đây đúng một năm, đạo diễn Trung Quốc nổi tiếng ở nước ngoài là Giả Trương Kha khó khăn lắm mới được cấp giấy phép sang Liên hoan Cannes tranh giải với bộ phim Thiên Trụ Đình. Phim này có mặt trên bảng vàng nhờ đoạt giải kịch bản Liên hoan Cannes 2013. Theo Giả Trương Kha thì sau một thời gian tỏa sáng nhờ những tên tuổi thuộc thế hệ thứ 5 như Trần Khải Ca hay Trương Nghệ Mưu, rồi thế hệ thứ 6 như Vương Tiểu Soái, Khương Văn, sức bật của điện ảnh Hoa Lục tại các liên hoan phim quốc tế như thể bị khựng lại, trong khi điện ảnh Hoa Ngữ qua hai gương mặt tiêu biểu là Vương Gia Vệ và Lý An thì lại được giới phê bình tán tụng lên đến tận mây xanh. Theo đạo diễn giả Trương Kha, mà năm nay là thành viên của ban giám khảo Liên hoan Cannes 2014, hầu hết các tên tuổi sau khi đoạt giải tại các liên hoan quốc tế đều ít nhiều gặp trở ngại trong việc phát hành và vì thế mà khó phổ biến tác phẩm của mình với khán giả ở trong nước. Vấn đề kiểm duyệt tại Trung Quốc hạn chế tiềm năng sáng tạo có thể khiến cho các đạo diễn ở Hoa Lục chọn làm phim thương mại thay vì chọn dòng phim nghệ thuật. Để đề cập đến những đề tài ưng ý, nhưng đề tài càng nhạy cảm chừng nào thì càng khó mà hoàn thành chừng nấy. Dù là nguyên nhân gì đi nữa, khó khăn tài chính hay vì lưỡi kéo kiểm duyệt, thì điện ảnh châu Á năm nay bỏ lỡ một cơ hội tỏa sáng tại Liên hoan Cannes. Nhưng hiện tượng này có lẽ chỉ là nhất thời. Vì phim ảnh cũng như rượu vang, biết chừng đâu năm nay thất thu, nhưng năm sau bỗng dưng lại được mùa.
Quý vị vừa nghe tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo giới thiệu Liên hoan Cannes 2014 với làn sóng điện ảnh châu Á có dấu hiệu thoái trào. Tạp chí kết thúc chương trình của chúng tôi hôm nay. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo do Tú Anh biên soạn là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu tập nhạc mới của Isabelle Boulay, một tập nhạc tưởng niệm nhân 10 năm ngày giỗ của nam danh ca Serge Reggiani. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm She Was a Boy qua tiếng hát của Yael Naïm.
RFI, les voix du monde.
She was a boy, wasn't easy for her. I was a child to see it. She came alone to build her story. I was so young and lonely. Go on, you'll see all that you want to be. While everybody's saying hold on, you'll see you'll never be free. But we just kept on growing.